Kể từ ngày 10 tháng 3, Việt Nam bắt đầu áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ cho các gia đình sinh hai con một bề, tức là chỉ sinh hai trai hoặc hai gái, nhằm kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. Các chính sách hỗ trợ bao gồm miễn giảm học phí, mua bảo hiểm y tế học sinh, hỗ trợ sữa học đường và một số hình thức khác dành cho các cặp vợ chồng sinh hai con một bề, cam kết không sinh thêm con ở một số địa phương thuộc diện 100% thôn đã có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất Ủy ban Nhân dân cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật, theo thông tư số 1/2021 của Bộ Y tế Việt Nam. Với chính sách khuyến khích sinh chỉ hai con là đủ trong nhiều thập niên, Việt Nam hiện đang đối diện với nguy cơ mất cân bằng giới tính rất cao trong thời gian tới, khiến giới hữu trách lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dân số và nhu cầu phát triển kinh tế. Theo một nghiên cứu chuyên sâu trong cuộc tổng điều tra dân số vừa được công bố vào tháng 12 năm ngoái, tỷ số giới tính khi sinh năm 2019 ở Việt Nam là 111,5 bé trai trên 100 bé gái. Đây là mức mất cân bằng giới tính rất cao so với mức sinh học tự nhiên là 104-106 bé trai trên 100 bé gái. Tình trạng này dẫn đến số lượng trẻ em gái ở Việt Nam bị thiếu hụt 6,2% trong năm 2019. Nếu tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao tiếp tục diễn ra, Việt Nam được dự đoán vào năm 2034 sẽ thừa 1,5 triệu nam giới trong độ tuổi 15-49 tuổi, và con số này sẽ tăng lên 1,8 triệu người vào năm 2059. Tình trạng mất cân bằng giới tính xảy ra ở mọi tầng lớp và ở các khu vực, nhưng cao nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long, với mức tương ứng là 115,2 bé trai trên 100 bé gái. Vấn đề mất cân bằng giới tính lần đầu tiên được nêu ra từ năm 2004 và tình trạng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, khiến cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi đầu tháng 5 năm ngoái đã phải ký quyết định 588, đề nghị thí điểm các biện pháp hỗ trợ như giảm thuế thu nhập cá nhân, ưu tiên mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở, ưu tiên cho con vào các trường công lập v.v. cho các cặp vợ chồng sinh đủ hai con, kết hôn trước 30 tuổi và phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi. Dân số Việt Nam tại thời điểm diễn ra tổng điều tra dân số là 96,2 triệu người, cao thứ 3 ở Đông Nam Á sau Indonesia và Philippines và cao thứ 15 trên toàn cầu. Việt Nam cũng được cho là quốc gia có dân số già đi với tốc độ quá nhanh. Tính cho đến năm 2019, Việt Nam có 11,4 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm gần 12% dân số. Ngoài các hình thức khen thưởng cá nhân như hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ hai con và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn, thông tư mới của Bộ Y tế còn đề xuất khen cho các thôn xã có thành tích nhiều năm liên tục không có người sinh con thứ ba hoặc có tỷ lệ hơn 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con. Tùy viên an ninh của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Ivan Surumi, vừa gửi thư cảm ơn công an quận Tây Hồ vì đã nhanh chóng xử lý tình trạng nhiều phụ nữ nước ngoài bị sàm sỡ ở địa phương. Truyền thông Việt Nam dẫn lá thư của đại diện ngoại giao Mỹ cho biết hôm 10 tháng 3. Trước đó, vào ngày 2 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân nâng cao cảnh giác, đi theo nhóm và trình báo cho cơ quan chức năng nếu bị quấy rối tình dục. Khuyến cáo này được đưa ra sau khi Đại sứ quán Anh tại Việt Nam gửi cảnh báo đến công dân của mình về tình trạng gia tăng số vụ tấn công người nước ngoài ở Hà Nội. Nhiều phụ nữ nước ngoài cho biết họ không dám ra đường vào buổi tối. Trong văn bản công bố cho báo chí hôm 10 tháng 3, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam nói, hiện tượng tiêu cực này gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn của nhân dân và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, gây tác động xấu đến uy tín và hình ảnh quốc gia. Ngay sau khi các đại sứ quán lên tiếng, Công an Hà Nội hôm 5 tháng 3 đã bắt một nhóm 3 nam sinh từ 15-16 tuổi và cho biết nhóm này bước đầu đã khai nhận có thực hiện hành vi quấy rối tình dục phụ nữ ở khu vực Hồ Tây. Trong lá thư cảm ơn đề ngày 5 tháng 3, tùy viên an ninh Đại sứ quán Hoa Kỳ nói, Công an quận Tây Hồ và Công an phường Quảng An đã luôn sẵn sàng cung cấp và hỗ trợ chúng tôi, đảm bảo an ninh, an toàn cho các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ sinh sống tại khu vực Tây Hồ. Tôi và đội ngũ an ninh sứ quán của chúng tôi mong muốn được tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp này trong thời gian tới. Trong văn bản gửi cho Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 10 tháng 3, Bộ Thông tin Truyền thông nói, ngoài việc chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý, ngăn chặn dứt điểm tình trạng trên, Bộ này cho rằng cần tạo hiệu ứng về truyền thông đối ngoại với cộng đồng nước ngoài ở Việt Nam và truyền thông quốc tế bằng cách thực hiện kịp thời trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí bằng hình thức phù hợp theo quy định hiện hành. Cũng trong ngày 10 tháng 3, Công an quận Tây Hồ đã tổ chức buổi lễ biểu dương, khen thưởng các đơn vị và cá nhân tham gia điều tra và xử lý vụ việc trên.
Nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% mỗi năm trong 10 năm tới, theo dự báo của công ty nghiên cứu thị trường Fitch Solutions, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và cải thiện các cấu trúc hạ tầng. Dự báo của Fitch thấp hơn mục tiêu tăng trưởng từ 6,5% tới 7% do nhà nước Việt Nam đề ra cho giai đoạn 2021-2025. Fitch Solutions cho biết là các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết hồi gần đây sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường các nước ngoài và giúp cho Việt Nam tránh bị lệ thuộc quá nhiều vào một đối tác thương mại duy nhất. Một yếu tố tích cực khác là Việt Nam đặt ưu tiên cho việc nhập khẩu máy móc và thiết bị công nghệ cao. Tuy nhiên, theo công ty Fitch, điều này đòi hỏi về nâng cao cấp độ kỹ năng là điều chỉ có thể cải thiện một cách tuần tự trong thập niên tới. Về vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng, trong 5 năm tới đây, Việt Nam có kế hoạch hoàn thành cụm phía đông của đường cao tốc Bắc Nam, giai đoạn đầu của sân bay quốc tế Long Thành và hơn 1.700 km đường ven biển từ tỉnh Quảng Ninh ở miền Bắc cho tới tỉnh Cà Mau ở miền Nam. Tuy nhiên, tiến trình phê duyệt giấy phép và thu hồi đất đai kéo dài có thể làm trì hoãn các dự án cơ sở hạ tầng. Việt Nam đã đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách là 3,7% GDP trong 5 năm tới. Việt Nam cũng đặt mục tiêu giữ nợ công ở mức 47,5% GDP dưới giới hạn 65%. Fitch Solutions cho rằng đây là một mục tiêu khả thi nhờ vào tiềm năng tăng trưởng kinh tế khả quan của Việt Nam. Năm ngoái, tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ ở mức 2,9% do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy vậy, Việt Nam là một trong một số vài nền kinh tế ít ỏi trên thế giới đã tăng trưởng dương, tăng nhanh hơn cả Trung Quốc 2,3%, trong khi các nền kinh tế khác tăng trưởng âm. Hồi cuối tháng Giêng năm nay, đài CNBC của Mỹ nói nền kinh tế thành công nhất châu Á trong đại dịch COVID vừa rồi là Việt Nam chứ không phải Trung Quốc. Sự thành công này một phần là nhờ Việt Nam đã khống chế tốt dịch COVID-19. Việt Nam là một trong bốn nước vừa ngăn chặn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra thông cáo lên án cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar. Hôm 10 tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không đạt được đồng thuận để ra tuyên bố lên án vụ đảo chính quân sự, kêu gọi quân đội Myanmar tự chế, đồng thời đe dọa sẽ xem xét các biện pháp triệt để hơn. Các nhà ngoại giao cho biết, bốn nước gồm có Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Việt Nam vào chiều tối thứ ba đề nghị sửa đổi bản thảo tuyên bố do Anh Quốc soạn, yêu cầu không đề cập tới đảo chính và rút lại lời đe dọa sẽ có biện pháp tiếp theo, hãng tin Reuters đưa tin. Những thông cáo của Hội đồng Bảo an thường phải có sự đồng thuận của các thành viên của Hội đồng Bảo an, hiện có 15 nước. Hồi tháng trước, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra thông cáo báo chí bày tỏ quan ngại về tình trạng khẩn cấp do quân đội Myanmar ban hành và kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho những người bị bắt giữ, nhưng cũng không lên án cuộc đảo chính do sự chống đối của Nga và Trung Quốc. Mỗi nước thành viên đều đóng một vai trò trong tư cách cá nhân hoặc thành viên của tập thể. Về phương diện tập thể, chúng tôi luôn luôn trông đợi ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một tiếng nói mạnh mẽ đi kèm với hành động. Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric nói với giới truyền thông vào đầu ngày 9 tháng 3. Thông cáo dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà Reuters được xem qua hôm thứ Ba kêu gọi quân đội Myanmar hãy tự chế tối đa, nhấn mạnh rằng Hội đồng Bảo an đang theo sát các diễn biến và tuyên bố sẵn sàng cân nhắc các biện pháp gắt gao hơn. Nhưng vì sự chống đối của Việt Nam và ba nước vừa nêu trên, các nhà ngoại giao nói khó thấy xảy ra việc cứu xét các biện pháp trừng phạt trong nay mai, bởi vì các biện pháp đó có khả năng bị Trung Quốc và Nga chống đối. Nga là một nước có quyền phủ quyết cùng với Hoa Kỳ, Pháp và Anh. Việt Nam, thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, là nước đầu tư lớn vào Myanmar. Hiện có hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Myanmar, theo Nikkei Asia. Trong số này có những tập đoàn lớn như Viettel, Vietnam Airlines, Hoàng Anh Gia Lai, Ngân hàng BIDV, với tổng đầu tư hơn 2,2 tỷ đô la, theo các số liệu của năm 2019. Công ty viễn thông Viettel chẳng hạn là một công ty liên doanh giữa quân đội Miến Điện với quân đội Việt Nam.
Một vài người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 nói với VOA rằng họ gặp rất nhiều trở ngại với chính quyền khi nộp hồ sơ, chưa kể các cuộc sàng lọc có chủ ý của Đảng Cộng sản tại các cuộc hiệp thương sắp tới. Đồng thời, họ cũng bác bỏ ý kiến của lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng cánh cửa rộng mở cho người tự ứng cử. Thậm chí, ngay cả khi chưa tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp khắp đất nước Việt Nam do Đảng Cộng sản cầm quyền lãnh đạo và Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã tuyên bố về số lượng người ra ứng cử, thành phần ứng cử, thông qua cái gọi là cơ cấu từ Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất. Vào ngày 4 tháng 2, tại Hội nghị Hiệp thương đó, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đồng ý với việc cơ cấu 1.076 người được phân bổ giới thiệu ứng cử. Vào ngày 3 tháng 3, Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã đồng ý với con số cơ cấu này để bầu ra 500 đại biểu vào ngày tổng tuyển cử 23 tháng 5 sắp tới. Tuy chưa đến ngày hết hạn nộp hồ sơ ứng cử từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 14 tháng 3, nhưng từ tháng 2, Mặt trận Tổ quốc đã chốt luôn con số người đắc cử do Trung ương giới thiệu là 207 người, số đại biểu địa phương đắc cử là 293 người trong tổng cộng 50 ghế của Quốc hội. Hơn nữa, một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nam, Yên Bái, Tuyên Quang đã tuyên bố cơ cấu luôn số người tự ứng cử. Điển hình như thành phố Hồ Chí Minh nói đã cơ cấu 2 người tự ứng cử. Tuy nhiên, đến ngày 9 tháng 3, Ủy ban Bầu cử thành phố loan báo có 4 người tự ứng cử đã nộp đơn. Từ Hà Nội, giáo sư Nguyễn Đình Cống cho VOA biết ông vừa nộp đơn tự ứng cử đại biểu Quốc hội sau 6 lần bị yêu cầu chỉnh sửa và nộp lại. Và hiện nay ông đang chờ cuộc họp thăm dò cử tri nơi cư trú.
Tôi nó xem như đây là một cái việc để thử thách cái lòng kiên nhẫn. Thành ra thì hồ sơ của tôi là phải lập đi lập lại. Lần này có lẽ phải đến lần thứ 7. Nhưng mà phải nói là rất vất vả.
Nhận định về phát biểu hôm 1 tháng 3 của ông Hầu A Lền, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về việc rộng cửa cho người tự ứng cử tham gia Quốc hội, giáo sư Nguyễn Đình Cống nói:
cái tư tưởng, cái quan niệm, cái ý thức mà nói ra phải có một cánh cửa, cái sạch, không được, phải xóa bỏ, không có cái cửa nào cả. Đấy là tôi cho là cái tư tưởng độc quyền, tư tưởng là của Mặt trận Tổ quốc, bảo là ta có quyền mở cho ai vào thì ra vào, ta mở rộng thì được rộng, ta mở hẹp thì được hẹp. Cái quan niệm ấy sạch, rất sạch, mà không có cái cửa nào hết.
Vị giáo sư 84 tuổi, người tuyên bố bỏ đảng vào năm 2016 cho biết, ông tự ứng cử lần này để hưởng ứng chủ trương đưa 50 người ngoài đảng vào Quốc hội. Trước đó, Nghị quyết số 1185 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 1 2021 đã dự kiến tỷ lệ người ngoài đảng ứng cử đại biểu Quốc hội là từ 5 đến 10%, tức tối đa 50 người. Cũng từ Hà Nội, ông Lê Văn Dũng, một ứng cử viên độc lập, chia sẻ những khó khăn với VOA.
Cũng nhận ra được là để mà vượt qua được cái vòng hiệp thương hay là để mà được mà lọt vào được qua mấy vòng của các cái cơ quan nhà nước rồi là Mặt trận Tổ quốc rồi các cơ quan cấp phường, cấp quận, cấp thành phố ở cái nơi họ hiệp thương rồi họ đấu tố như là các cái lần trước ấy, cái khóa trước thì có hàng trăm người cũng độc lập ra ứng cử ấy. Trong đó có bác Quang Nga rồi là chị Hạnh rồi ông Nguyễn Kim, luật sư Nguyễn Kim rồi rất nhiều người thì họ đấu tố thì ngay cái vòng hiệp thương đầu tiên thì họ đấu tố và họ tự bỏ phiếu là họ gạch tuẹt đi rồi họ không đồng ý rồi. Thì chúng tôi cũng tiên đoán, cũng dự đoán là cái trước đến bây giờ thậm chí là chúng tôi có khi còn không được vào đến cái vòng hiệp thương, tức là cái vòng mà ở địa phương họ tổ chức để họ đưa các cái cử tri của họ ra để họ đấu tố hay là họ xem xét ấy, mà họ sẽ cản trở chúng tôi ở ngay từ khi chúng tôi nộp hồ sơ. Rồi hồ sơ 4 cái form mẫu để nộp cho, để xác nhận cái lý lịch ở phường họ đã cản trở rồi.
Ông Lê Trọng Hùng, một ứng cử viên độc lập khác ở Hà Nội, nêu nhận định về việc cơ cấu của Mặt trận Tổ quốc tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất.
cái hội nghị hiệp thương đó là một cái công việc, một cái hội nghị vi hiến, bởi vì so trong hiến pháp thì không thể có một cái tổ chức nào đứng ra dàn xếp cái gọi là cơ cấu cho các đại biểu quốc hội cả, mà đấy là do sự lựa chọn của cử tri. Chứ bây giờ họ cơ cấu ra vào trong cái đại biểu của quốc hội như thế thì có nghĩa là họ đã sắp đặt cái con người của họ vào trong đó. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai họ có nói rằng là cái cơ hội cho những cái ứng cử viên tự do là rộng mở, và với những cái cam kết của họ hay những cái việc họ tuyên truyền rằng là cố gắng để đảm bảo được cái tỷ lệ là 5-10% là ứng cử viên tự do sẽ được vào trong quốc hội, thì cái đấy thứ nhất đấy là cái cách để họ đáp ứng cái đòi hỏi văn minh của nhân loại mà các quốc gia đang quan sát, đang cũng có những cái tác động đến phía họ, và cũng để thực ra là để mị dân. Chứ còn thực ra thì những cái người mà gọi họ là ứng cử tự do thực ra là những cái người trong cái tổ chức hội đoàn của họ mà thôi, chẳng qua là họ không phải là đảng viên, nhưng mà họ vẫn là những người được lựa chọn, được chính họ lựa chọn. Chứ còn những người ứng viên tự do thực sự, những đại biểu độc lập, những cái ứng cử viên độc lập thực sự thì tôi nghĩ rằng là rất khó có cơ hội đó. Họ đang trong quá trình cạo sửa hồ sơ của tôi, họ đang ép tôi để tôi phải tự cạo sửa hồ sơ của mình theo ý của họ. Thực ra thì cái này là nó là cái thông lệ từ nhiều năm nay, nhưng về bản chất thì đấy là một cái sự đàn áp cái đối thủ của những ứng viên tự do. Cơ hội hiện nay cho những ứng cử viên tự do độc lập thực sự, chứ không phải là những ứng cử viên tự do mà được đảng sắp xếp ở các cái hội đoàn hoặc các cái công ty mà thực ra là của đảng đang lãnh đạo, đang chỉ đạo, thì nó rất 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 ít.
Truyền thông trong nước dẫn lời ông Hầu Allen cho biết, để trở thành đại biểu quốc hội, trước hết mỗi ứng cử viên phải tôn trọng các tiêu chuẩn được quy định trong các văn bản pháp luật, đồng thời phải thật sự tiêu biểu về năng lực đạo đức. Cũng theo ông Lên, quyền tự ứng cử không bị hạn chế và rằng người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đều có quyền lợi như nhau, và các cơ quan nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện cho họ tham gia.